vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Tạp chí Á Châu ngày nay cùng với Xuân Ngọc và Ngọc Diệp xin kính chào quý thính giả. Chúc quý vị một buổi tối thật là an lành trở lại với chúng tôi để cùng điểm những tin tức nổi bật, những cái quan trọng hơn đó là chúng ta sẽ cùng nhau bóc tách những vấn đề khu vực châu Á-Thái Bình Dương trong Tạp chí Á Châu ngày nay quen thuộc vào mỗi tối chủ nhật hàng tuần với sự tham gia của Thạc sĩ Ngọc Diệp tại Melbourne. Xin chào chị Ngọc Diệp.
Xin chào anh Xuân Ngọc, xin chào khán thính giả nghe đài.
Vâng, thưa chị Ngọc Diệp, có lẽ là tôi xin tạm khép lại những cái vấn đề liên quan tới thương chiến rồi những cái câu chuyện về thuế quan giữa Hoa Kỳ với các nước, bởi vì nó sẽ còn diễn biến rất là nhiều, để mà tối nay chúng ta sẽ trở lại với câu chuyện của xứ sở Kim Chi, Hàn Quốc. Tình hình Hàn Quốc có một số những cái diễn biến mới mà có thể là nó sẽ định hình lại bàn cờ chính trị đất nước trong khu vực. Kể đến đó là cựu tổng thống đã chính thức bị phế truất rồi. Đây là cái câu chuyện mà chúng ta đã bàn và cũng đã dự tính cái diễn biến này trong suốt một thời gian qua. Đặc biệt là ngày tổng tuyển cử thì cũng đã được ấn định rồi. Hàn Quốc sẽ tổ chức bầu cử vào ngày 3 tháng 6 tới đây. Và cái điều này có nghĩa là các ứng cử viên ngay lúc này đây, ngay lúc mà chúng ta đang bắt đầu nói chuyện thì cuộc cạnh tranh khốc liệt cũng đã bắt đầu rồi. Xin chị cập nhật một chút về cái tình hình chính trị Hàn Quốc hiện nay ạ.
À vâng, thưa anh Ngọc, là đúng là cái thời gian vừa qua thì đã có rất là nhiều các cái biến động ở trên chính trường Hàn Quốc. Và cái tin tức nổi bật đó là việc Tổng thống Hàn Quốc ông Yoon Suk-yeol đã bị Tòa án Hiến pháp Hàn Quốc phế truất vào ngày 4 tháng 4 vừa qua. Thì cái việc mà ông Yoon bị phế truất nó là cái hậu quả của cái việc mà ông ấy đã ban hành cái lệnh thiết quân luật trên toàn Hàn Quốc vào ngày 3 tháng 12 năm 2024 vừa qua. Và tuy là cái thời gian ban hành cái lệnh thiết quân luật này nó rất là ngắn, nó chỉ trong khoảng 6 tiếng đồng hồ thôi, thế nhưng mà hậu quả của nó thì rõ là dài. Đến tận bây giờ ông Yoon vẫn giải quyết chưa xong. Trước mắt là mất chức, sau đó thì có thể là sẽ bị kết án hình sự về tội lạm quyền và lãnh đạo cái cuộc nổi loạn liên quan đến cái lệnh thiết quân luật nói trên. Và như cái buổi mà trò chuyện trước của tôi với anh Ngọc về tình hình chính trị Hàn Quốc, lúc đó thì ông Yoon mới chỉ có cái lệnh là bị ra tòa án hiến pháp thôi. Thì trong cái buổi trò chuyện đó tôi cũng có ví von là nghề Tổng thống Hàn Quốc là cái nghề mà nguy hiểm nhất, thì có vẻ như giờ đây nó lại ứng nghiệm thêm một lần nữa. Và trong cái lịch sử Hàn Quốc thì ông Yoon đã trở thành Tổng thống thứ hai bị cách chức là thông qua cái quá trình luận tội. Trước đó thì có bà Park Geun-hye, bà bị luận tội vào năm 2017. Và nếu như là bị kết án thì ông Yoon sẽ có phải đối mặt với một cái mức án có thể là không nhẹ, bởi cái tội nổi loạn theo cái luật pháp của Hàn Quốc có thể lên đến chung thân hoặc tử hình. Thế tuy nhiên thì cái việc áp dụng hình phạt cụ thể thì nó sẽ do tòa án quyết định, nó sẽ dựa trên các cái yếu tố như là mức độ vi phạm này, tình tiết giảm nhẹ hoặc là tăng nặng và các cái bằng chứng liên quan. Và sau khi ông Yoon bị cách chức thì thủ tướng đương thời là ông Han Duck-soo sẽ là cái tổng thống tạm quyền cho đến khi chọn được tổng thống mới trong cái cuộc bầu cử được ấn định vào ngày 3 tháng 6 tới đây. Thì cái việc mà tổng thống Yoon bị phế truất nó đã khép lại nhiều tháng khủng hoảng chính trị ở nước này. Và theo như là các cái nhà bình luận chính trị nhận định thì nó cũng không phải là cái điểm kết thúc đâu. Nó chỉ cho thấy là cái sự chia rẽ sâu sắc ở trong bản thân chính trường Hàn Quốc, và cái sự việc mà ông Yoon mất chức ấy, cũng được cho là cái hậu quả của cuộc chiến tranh quyền lực giữa đảng cầm quyền PPP và các cái phe đối lập. Bên cạnh đó thì những cái hành động mà có phần, có thể nói là có phần thái quá của những người dân ở cả hai phía là ủng hộ lẫn cả chống đối trong suốt những cái tháng qua, qua các cái cuộc biểu tình đấy, cũng đã cho thấy những cái sự phân cực chính trị lớn trong xã hội Hàn Quốc và cũng không thể mà mất đi trong một sớm một chiều được. Và sau ngày 3 tháng 6 tới đây thì bất kể là chính trị gia nào hay là đảng phái nào giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tới thì chính trường Hàn Quốc nó sẽ vẫn tiếp tục tiềm ẩn những cái rủi ro và những cái nguy cơ khó lường. Và theo các cái nhà phân tích thì họ cũng nhận định rằng là cái sự rủi ro và nguy cơ này nó cũng cần có cái sự thay đổi gốc rễ cho cái cuộc khủng hoảng chính trị hiện nay. Và những cái thay đổi này thì nó phải bắt đầu bằng hiến pháp. Thế nhưng mà vào ngày 6 tháng 3 thì phát biểu trước cái báo chí thì ông Chủ tịch Quốc hội ông ấy cũng đã đề xuất cái việc mà chỉnh sửa hiến pháp này để sao? Để giảm bớt cái quyền lực của Tổng thống và nó củng cố hơn nữa các cái trụ cột ở trong cái việc phân chia quyền lực. Và dường như là cái đề xuất này nó cũng nhận được đồng tình từ lãnh đạo đảng đối lập là ông Lee Jae-myung. Tuy nhiên thì ông này cũng nhấn mạnh là giờ nên là cái lúc tập trung vào việc chấm dứt các cái vấn đề về hậu thiết quân luật. Thì đó là những cái nét chấm phá trong cái bối cảnh chính trị Hàn Quốc trong những ngày vừa qua, thưa anh.
Và như chị nói đó, cái câu chuyện nội bộ trong nền chính trị Hàn Quốc nó đang đan xen rất là nhiều những cái quyền lợi khác nhau và nó cũng ẩn chứa nhiều cái nguy cơ tiềm năng trong đó. Một lát nữa đây tôi rất là muốn chị phân tích thêm sâu hơn về cái khía cạnh này. Tuy nhiên chị đã bắt đầu nhắc tới một nhân vật mà đến bây giờ tôi theo dõi báo chí của khu vực châu Á này. Những cái báo lớn của Hoa Kỳ cũng đã bắt đầu nhắc tới tên của ông rất nhiều. Nhiều hơn cái thời gian trước khi mà chúng ta đã từng bình luận về ông này. Ông Lee Jae-myung. Đây là một trong những ứng cử viên đang rất nổi bật. Và tới giờ phút này, giới quan sát chính trị quốc tế họ đánh giá cao về cái tiềm năng của ông này để có thể trở thành người đứng đầu, người dẫn đầu nền chính trị Hàn Quốc. Vậy
Vâng,
thì
thưa anh.
cái ông Lee Jae-myung này liệu có thực sự mạnh như người ta nhận định hay không thưa chị?
Vâng, đúng là như cái buổi bình luận trước giữa tôi và anh về các cái ứng cử viên nổi bật cho cái vị trí Tổng thống Hàn Quốc năm 2015, thì đến nay cái vị trí đó vẫn nó không thay đổi gì hết, và nổi bật trên các cái phương tiện truyền thông cũng như là theo đánh giá của các cái nhà phân tích chính trị Hàn Quốc, thì ông Lee Jae-myung, lãnh đạo Đảng Dân Chủ Đối Lập Tự Do mà chúng ta hay gọi tắt là DP, hiện giờ đang là ứng cử viên số 1 cho chiếc ghế này. Thì ông Lee vốn sinh ra trong một gia đình nghèo tại Andong. Sau khi mà đi nghĩa vụ quân sự bắt buộc về thì ông đã tự học và ông đã vượt qua một kỳ thi luật sư quốc gia. Cái kỳ thi này thì nổi tiếng là khó khăn nha anh. Và sau đó thì ông đã trở nên nổi tiếng với cái tư cách là một luật sư ủng hộ các cái quyền lao động và các cái vụ án công lý xã hội. Thì ông Lee đã tham gia chính trường lúc đầu ấy thì với tư cách là thị trưởng thành phố Seongnam trong 8 năm từ năm 2010 đến năm 2018, và sau đó là thống đốc tỉnh Gyeonggi trong 3 năm từ năm 2018 đến năm 2021. Thì trong cái thời gian này thì ông Lee ông nổi lên như là một cái nhà lãnh đạo thực dụng nhưng mà dân túy. Ông khởi xướng các cái sáng kiến như là các cái chương trình thí điểm thu nhập cơ bản cho toàn dân và các cái chương trình nhà ở công cộng đầy tham vọng. Và với cái tiếng tăm của mình thì ông đã giành được vị trí ứng cử viên Tổng thống Đảng Dân Chủ Đối Lập Tự Do DP vào năm 2022. Và trong cái cuộc đua vào ghế Tổng thống năm đó thì ông chỉ chịu thua ông Yoon Suk-yeol là cái ông mà vừa bị bãi nhiệm vừa qua đó với cái tỷ số xít sao nhất trong cái lịch sử bầu cử của Hàn Quốc. Và tuy là không đạt tới cái vị trí Tổng thống nhưng mà ông Lee này bằng cái kinh nghiệm chính trường của mình và bằng cái danh tiếng của mình, ông cũng đã giành được cái chức chủ tịch đảng DP vào tháng 8 năm 2022. Và khi mà đạt được cái vị trí cao nhất của đảng DP thì ông Lee lại theo đuổi một cái chiến lược kép, tức là song song với cái việc mà đối đầu quyết liệt với phe bảo thủ cầm quyền trong các cái cơ quan lập pháp thì ông lại thúc đẩy các cái chính sách thực dụng và dân túy đối với công chúng. Ông này cũng đã khởi xướng cái chương trình nghị sự kinh tế tập trung vào các cái kế sinh nhai của người dân. Mục tiêu là biến các cái mối quan tâm như là việc làm này, nhà ở, và các cái phúc lợi xã hội, và thay vì là lý tưởng hay là các cái ý thức hệ trừu tượng quá đi thì ông đã biến thành nó thành cái nền tảng dựa trên các cái vấn đề của đảng và là trọng tâm công khai chính. Và cái sự nhấn mạnh vào các cái vấn đề kinh tế hàng ngày nhằm mục đích là mở rộng cái sự hấp dẫn của đảng DP đối với các cái cử tri ôn hòa. Và mặt khác thì ông cũng vẫn duy trì cái lập trường cứng rắn để chống lại chính quyền của ông Yoon trong chính trường hàng ngày. Thế tuy nhiên thì những cái việc làm của ông Lee nó cũng không hẳn là đã thu phục hết được những người ở trong cái đảng DP của ông. Và đã có những cái chia rẽ về các cái mặt tư tưởng và các cái phong cách chính trị ở trong đảng này. Có người thì đồng ý với cái chủ nghĩa dân túy và cái phong cách bị coi là hơi hưu chiến của ông Lee. Nhưng cũng có người thì thích với cái cách tiếp cận trung dung và thận trọng. Và dường như là cái phong cách này thì được các cái nhà lập pháp trong đảng DP ưa chuộng hơn. Và những cái căng thẳng nội bộ này thì nó đã lên đến đỉnh điểm vào năm 2023 khi mà các công tố viên dưới cái sự chỉ đạo của Tổng thống Yoon lúc đó đã tìm cách bỏ tù ông Lee với các cái cáo buộc về tham nhũng thì nó liên quan đến một cái dự án phát triển nhà ở thành phố Seongnam khi mà ông này còn làm thị trưởng ở đây. Và ông chỉ thoát hiểm ở phút cuối cùng khi được một thẩm phán bác bỏ lệnh bắt vì là thiếu chứng cứ. Thì tuy nhiên thì sau cái vụ bắt giữ hụt trên thì ông Lee ông đã làm một cái cuộc thanh lọc ở trong nội bộ đảng DP. Những cái người mà bất đồng chính kiến thì đã bị ông tước bỏ chức vụ và cảnh cáo, và bằng cách là dập tắt cái cuộc nổi loạn ở trong cái hàng ngũ của mình ấy, thì ông Lee cũng đã củng cố cái vị thế của mình như là một cái nhân vật thống trị ở trong đảng DP hiện nay. Thì tuy nhiên thì vận mệnh chính trị của ông Lee nó cũng chưa hết rủi ro đâu anh Ngọc. Vào tháng 11 năm 2024 ấy, thì tòa án, một cái tòa án ở quận trung tâm Seoul đã tuyên án ông Lee về cái tội là phát tán thông tin sai lệch trong một cái cuộc tranh luận truyền hình vào năm 2021 và tuyên án ông 1 năm tù. Thì tuy nhiên thì được hoãn thi hành án 2 năm. Vào ngày 26 tháng 3 năm 2025 thì ông Lee và đội ngũ luật sư của ông đã kháng cáo và tòa án tối cao Seoul đã hủy bỏ cái bản án này. Tuy nhiên thì các cái công tố viên từ văn phòng công tố quận Seoul cũng nói là họ sẽ kháng cáo lên tòa án tối cao. Và nếu như trong trường hợp mà tòa án tối cao là cái nơi mà có tiếng nói cuối cùng về vấn đề này đó, họ đứng về phía các công tố viên và khôi phục lại vụ án, thì ông Lee có thể sẽ bị tòa tước tư cách khỏi cái chức vụ công. Và cái điều đó nó sẽ ảnh hưởng đến cái hình ảnh của ông trong cái vị trí là một ứng cử viên tổng thống. Và nghiêm trọng hơn nữa nhé, là vẫn có cái khả năng là tòa án họ sẽ đột ngột loại cử cái ứng cử viên hàng đầu ngay giữa chiến dịch tranh cử tổng thống. Và đây là cái lá bài mà khó đoán, cũng ám ảnh phe của ông Lee đấy. Nhưng đó chỉ là những cái giả định cho tình huống xấu nhất thôi. Và theo như các cái số liệu thống kê thăm dò ý kiến cử tri hiện nay thì ông Lee vẫn là cái ứng cử viên nổi trội nhất cho chiếc ghế tổng thống vào năm 2025.
Vâng, nhưng mà Hàn Quốc thì chúng ta để ý trong suốt gần một năm nay rồi rơi vào một cái tình trạng với hai cái từ trong ngoặc kép hỗn loạn. Và cho dù đến cái ngày mà họ bầu được tân tổng thống thì tôi đoán là cái mớ bỏng bong của chính giới Hàn Quốc nó vẫn là điều mà bản thân chính phủ này rồi là cả cái nền kinh tế phát triển của nước này họ phải tìm cách dung hòa để đất nước có thể đứng vững được và phát triển rất là mạnh nữa. Nhưng mà rồi nếu mà xét về lâu về dài đó, tôi vẫn cảm thấy là trong nền chính trị Hàn Quốc nó tồn tại nhiều những biến số lắm, thậm chí là bế tắc và cả cái sự chia rẽ trong nội bộ nữa, cho nên nó khó có thể ổn định được. Tất nhiên là chỉ ở mức tương đối thôi. Chị nghĩ sao về nhận định này ạ?
Vâng, đúng vậy thưa anh Ngọc, là cái câu chuyện phía trên của ông Yoon và ông Lee ấy, đang diễn ra trong cái bối cảnh là cái cuộc đấu tranh thể chế nó phân cực sâu sắc ở Hàn Quốc. Có thể nói là từ năm 2022 đến nay thì chính phủ Hàn Quốc thực sự là bế tắc thật. Cái đảng DP của ông Lee tuy là duy trì được đa số ghế trong quốc hội, và trong khi đó thì đảng quyền lực nhân dân PPP của ông Yoon ấy, thì lại kiểm soát là ghế tổng thống. Và cái điều này nó dẫn đến một cái sự chia rẽ giữa các cái cơ quan lập pháp và hành pháp. Bên này thì tận dụng quyền lực để làm yếu bên kia, và mỗi bên thì ngày càng coi bên kia là cái mối đe dọa hiện hữu đối với nền dân chủ của đất nước, và họ đã biến những cái cuộc họp thường niên trong chính phủ thành những cái cuộc đối đầu rất là gay gắt. Và có nhiều ý kiến thì cho rằng là chính cái thiết kế về hiến pháp của Hàn Quốc đã làm gia tăng những cái căng thẳng này. Những cái bế tắc về thể chế như là đang trao quyền quá lớn cho tổng thống, trong khi các cái cơ quan kiểm soát như là quốc hội và tư pháp thì chỉ được can thiệp và điều chỉnh các cái hành vi của tổng thống một cách có giới hạn thôi. Và điều này đã dẫn đến một cái tình trạng nguy hiểm là như là cái lệnh thiết quân luật vừa qua. Và trong nhiều trường hợp thì tổng thống và quốc hội lại thuộc hai đảng khác nhau, như trường hợp của ông Yoon và ông Lee nói trên, thì đã khiến cái quá trình thông qua luật và điều hành đất nước nó rơi vào cái tình trạng bế tắc. Và luật pháp hoặc là các cái cải cách quan trọng thì đều đã bị trì hoãn và hoặc là bác bỏ. Và một cái điểm nữa là theo luật Hàn Quốc thì cái nhiệm kỳ tổng thống nó chỉ được 5 năm thôi và nó không được tái cử. Cái quy định này thì nó nhằm ngăn chặn cái sự tập trung quyền lực và thúc đẩy cái sự luân chuyển lãnh đạo. Nhưng bởi vì là cái nhiệm kỳ nó quá ngắn, cho nên là các cái tổng thống thường là tập trung vào các cái chiến lược ngắn hạn thay vì các cái chiến lược dài hạn. Và cũng có một vài cái đề xuất xung quanh các cái vấn đề này. Một số đề xuất thì họ họ gợi ý là cái nhiệm kỳ thì ngắn hơn cũng được, nhưng mà được tái cử để tăng cái tính trách nhiệm và cái tính kế thừa chính sách. Và bên cạnh những cái bế tắc về mặt thể chế mà tôi đã đưa ra một ví dụ nêu trên ấy, thì cái sự phân cực chính trị ở trong xã hội Hàn Quốc nó cũng rất là rõ. Cử tri Hàn Quốc ngày nay thì họ bị chia rẽ bởi các cái vấn đề như là bất bình đẳng về kinh tế này, các cái vấn đề đối ngoại như là với Triều Tiên, Nhật Bản, và gần đây nhất là vấn đề về thuế quan của ông Trump. Thì cái sự phân cực đó nó không chỉ diễn ra ở trong các cái giới chính trị đâu, mà nó còn ăn sâu vào trong các cái đời sống của người dân nữa cơ. À, mặt khác thì cái sự đấu đá chính trị giữa cái hai đảng phái lớn nhất hiện nay của Hàn Quốc là đảng PPP và DP thì đã làm người dân họ cũng mất cái niềm tin vào cái hệ thống chính trị. Và ngay cả trong những cái lĩnh vực mà tư pháp và truyền thông thì hiện nay cũng bị cho là bị chính trị hóa, khiến cho lòng tin của dân chúng ngày càng giảm. Thì chính vì vậy mà cho dù là ông Lee thắng cử hay là một ai khác thì cái nhiệm kỳ tổng thống trước mắt nó cũng không dễ dàng gì anh Ngọc ạ. Ngoài các cái vấn đề về kinh tế như là tân tổng thống sẽ phải đàm phán với Mỹ về vấn đề thuế quan hay là về mặt chính trị giải quyết những cái bất đồng liên quan tới bán đảo Triều Tiên, thì các cái vấn đề nội bộ như làm sao mà hàn gắn được cái một đất nước mà đang bị chia rẽ sâu sắc về mặt chính trị và xã hội cũng là những cái thách thức cần được giải quyết cho tân tổng thống.
Và câu chuyện Hàn Quốc có lẽ là chúng ta sẽ tạm khép lại ở đây thôi, để đến với một cái diễn biến rất là mới. Nó liên quan tới chiến tranh nhưng mà nó cũng liên quan đến vấn đề ngoại giao trong cái vụ này. Dạo trước thì Ukraine bắt được lính Bắc Hàn và nay thì lại là một nhóm binh sĩ đánh thuê khác, nhưng lần này là đến từ Trung Quốc. Vụ này xảy ra như thế nào và nó mang cái ý nghĩa gì thưa chị Ngọc Diệp?
À vâng, thưa anh, là vào ngày 8 tháng 4 vừa qua thì ông Tổng thống Ukraine là ông Volodymyr Zelensky, ông ấy đã đăng tải một cái thông tin khá là gây sốc ở trên mạng xã hội X về việc là Ukraine đã bắt giữ hai công dân Trung Quốc chiến đấu cho Nga trong cái cuộc chiến trên lãnh thổ của Ukraine. Ông này cũng nói rõ là lính của ông giao tranh với một nhóm lính Nga ở khu vực Donetsk, miền đông Ukraine. Trong cái đội ngũ mà binh lính Nga thì lại có 6 người Trung Quốc và hai trong số này đã bị bắt giữ. Thì ông Zelensky ông cũng đã nói thêm rằng là ông tin rằng các con số mà binh lính Trung Quốc chiến đấu cho Nga thì nhiều hơn là con số 2. Và trên cái tờ mà Kyiv Independence ông cũng nói rằng Ukraine hiện nay đang thu nhập thông tin liên quan đến các cái vấn đề này. Và theo một cái tài liệu tình báo Ukraine mà tờ Kyiv Independence thu nhập thì tính đến đầu tháng 4 vào năm 2025 thì đã có ít nhất là 163 công dân Trung Quốc đang phục vụ trong quân đội Nga. Thì một tài liệu khác cũng được báo này thu nhập cho thấy hình ảnh và thông tin hộ chiếu của 13 tân binh Trung Quốc được tuyển chọn để phục vụ cho quân đội Nga tính đến ngày 2 tháng 4 năm 2025 đấy. Thế cái thông tin này nó đã gây ngạc nhiên cho rất nhiều người đang theo dõi cái tình hình chiến sự giữa Nga và Ukraine. Bởi trước kia thì nhiều cái luồng thông tin về đội quân của Bắc Hàn tham chiến ở Ukraine. Nhưng mà lần đầu tiên lại có cái thông tin về sự hiện diện của lính Trung Quốc. Thì ngay ngày hôm sau là ngày 9 tháng 4 thì cơ quan an ninh Ukraine gọi tắt là SBU đã tiến hành thẩm vấn và họ đăng tải một cái đoạn video clip ở trên Internet, hình ảnh rất là rõ nét về hai người tù binh Trung Quốc nói trên. Và theo những gì mà SBU đăng tải thì hai tù binh này còn rất là trẻ nhé. Một người trong số họ thì đã phục vụ trong tiểu đoàn 2 của lữ đoàn súng trường cơ giới 157 của Nga. Còn người kia thì chiến đấu trong tiểu đoàn 1 của lữ đoàn súng trường cơ giới 81. Và hai anh này đều nói là họ bị bắt giữ trong lần đầu tiên chiến đấu ở Nga. Và trong cái đoạn mà clip được đăng tải nói trên thì một người đàn ông đã giới thiệu mình tên là Vương Quang Quân, sinh năm 1991. Anh này vốn là người Hà Nam Trung Quốc và anh cũng nói rõ là mình thì đang thất nghiệp thôi thì tự dưng lại được một người môi giới người Nga ở Trung Quốc tuyển dụng. Và sau đó thì anh này sang Moscow để ký hợp đồng quân sự vào tháng 2 năm 2025. Còn người thứ hai thì giới thiệu là anh Trương Nhân Ba, sinh năm 1998 và anh từ Giang Tây. Và cũng theo như tin từ SBU thì anh này đã nộp đơn ký hợp đồng quân sự với quân đội Nga khi thấy một cái quảng cáo trực tuyến và hứa hẹn cái khoản tiền là 2 triệu rúp, tức là nó tương đương với khoảng 23.000 đô la Mỹ đó anh Ngọc. Và anh cũng nói rằng là anh cũng chưa bao giờ tham chiến trước đây và cũng bị bắt ngay trong cái lần ra quân đầu tiên. Sau khi những cái thông tin về người lính Trung Quốc tham gia chiến đấu với lính Nga ở tại chiến trường Ukraine thì nó cũng đã có nhiều các cái phản ứng khác nhau từ các cái nước liên quan. Và theo như Reuters đăng tải vào ngày 9 tháng 4 vừa qua thì Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết là họ cũng đang xác minh về các cái cáo buộc về hai trường hợp người Trung Quốc nói trên. Và trong cái trang web của Bộ Ngoại giao Trung Quốc thì người phát ngôn của Bộ Ngoại giao này là ông Lâm Tiến đã khẳng định rằng là Trung Quốc không triển khai lực lượng tham gia cuộc xung đột ở Ukraine và họ khuyến cáo công dân nước này tránh xa các cái khu vực xung đột ở Ukraine và đặc biệt là không tham gia vào các cái hành động quân sự ở bất kỳ bên nào. Còn về phía Nga thì Người phát ngôn của Điện Kremlin là ông Dmitry Peskov cũng khẳng định là Nga cũng không lôi kéo gì Bắc Kinh vào cái cuộc xung đột này. Và Trung Quốc thì có cái lập trường khá là cân bằng về vấn đề này, và ông cũng không muốn đề cập thêm vào cái vấn đề tại sao có người Trung Quốc chiến đấu với lính Nga ở trên cái chiến trường Ukraine nữa. Còn cái người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ là bà Tammy Brooks thì bà cho biết là các cái cáo buộc công dân Trung Quốc bị bắt ở Ukraine là đáng lo ngại, nhưng mà bà cũng không nói rõ là liệu là Washington đã xác minh được các cái thông tin này hay chưa. Và dựa trên các cái thông tin được đăng tải và các cái thái độ phản hồi của các nước liên quan thì giới quan sát chính trị cũng nhận định rằng là cái việc mà có lính Trung Quốc tham gia trong cuộc chiến Nga-Ukraine rõ ràng là thật. Thế tuy nhiên thì họ là những cái lính đánh thuê được chiêu mộ từ các cái công ty môi giới quân sự của Nga mà thôi. Hiện tại cũng chưa có cái bằng chứng nào về việc những cái người lính Trung Quốc bị bắt có liên quan hoặc là liên hệ tới chính phủ Trung Quốc cả. Và các cái quan chức tình báo quốc phòng Anh cũng cho biết là hiện tại thì cũng chưa có cái bằng chứng nào về việc là những người lính Trung Quốc này có liên quan đến chính phủ Trung Quốc, và các cái quan chức tình báo quốc phòng Anh cũng cho biết là cũng không có cái bằng chứng nào hết cho thấy những cái người lính bị bắt này có liên hệ với chính phủ Trung Quốc. Thì tuy nhiên thì là qua cái việc mà chiêu mộ lính đánh thuê mà bây giờ là sang tận thị trường Trung Quốc nha anh Ngọc, đã phần nào đã cho thấy là cái sự thiếu hụt nhân lực quân sự của Nga. Và cái việc mà xuất hiện binh lính ngoại quốc và đặc biệt là lính Trung Quốc ở trong cái giai đoạn này nó có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến các cái mối quan hệ quốc tế vốn dĩ là chưa bao giờ bằng phẳng giữa Trung Quốc và các nước phương Tây, đặc biệt là trong cái bối cảnh của cuộc chiến thương mại Mỹ Trung đang ở cái giai đoạn cao trào và chưa có một cái dấu hiệu nào là hạ nhiệt ở trong những cái ngày qua.
Vâng, với thông tin này chúng tôi khép lại Á Châu ngày nay ở đây. Rất cảm ơn quý vị quan tâm theo dõi và thật cảm ơn Thạc sĩ Ngọc Diệp.
Cảm ơn anh Sơn Ngọc, cảm ơn khán thính giả đã nghe cái buổi trò chuyện của chúng tôi hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.